Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 3 năm 2022 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý với các tin tức mới nhất về cuộc chiến tranh ở Ukraine. Người Việt ở Ukraine né hành lang nhân đạo của Nga.
Có thể một vài người trong số cộng đồng khoảng gần 10,000 người ở đây ở Ukraine là họ cố định qua Nga nếu họ bị nhồi sọ vào trong cái trại sức vật cộng sản ngày xưa thôi. Thì họ còn tôn thờ Lenin, tôn thờ Putin thì họ còn có thể qua Nga. Nhưng đại đa số là qua Nga cái hành lang nhân đạo và qua La đấy thì chúng tôi ở bên Ukraine coi đây là một sự khủng bố của Putin, của Nga. Bởi vì họ đưa ra đấy để mà làm con tin, đưa ra đấy để mà phục vụ cho cái công tác tuyên truyền của Cộng sản Phát xít Putin.
Đó là mục sư Nguyễn Mạnh Cường từ Ukraine sơ tán sang Đức. Còn tại Hà Nội, nhà thờ Thái Hà tổ chức thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Và áo dài Việt Nam lần đầu có mặt trên thảm đỏ Oscar. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Cuộc chiến của Nga tại Ukraine cho đến nay đã khiến cho đất nước này thiệt hại đến 564,9 tỷ đô la về cơ sở vật chất, mất tăng trưởng kinh tế và các lĩnh vực khác. Bộ trưởng Kinh tế của Ukraine Yulia Svyrydenko cho biết hôm 28 tháng 3. Trong một bài đăng trực tuyến, bà Svyrydenko nói cuộc giao tranh đã làm hư hại hoặc phá hủy 8.000 cây số đường và 10 triệu mét vuông nhà ở. Nga tuyên bố họ đang tiến hành một hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine với mục đích phi quân sự hóa nước láng giềng. Ukraine và các đồng minh phương Tây gọi đây là cái cớ cho một cuộc xâm lược vô cớ. Cũng trong ngày 28 tháng 3, Điện Kremlin nói những bình luận của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden rằng ông Vladimir Putin không thể tiếp tục nắm quyền là một nguyên nhân gây lo ngại. Tổng thống Biden đã đưa ra bình luận này trước một đám đông ở Warsaw vào ngày 26 tháng 3. Sau đó ông nói rằng Hoa Kỳ không có chính sách thay đổi chế độ ở Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Moscow sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các tuyên bố của ông Biden. Trong khi đó, các quan chức quốc hội của Hy Lạp cho biết Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sẽ phát biểu trước Quốc hội Hy Lạp vào ngày 7 tháng 4. Ông Zelensky đã nhận lời mời phát biểu trước hội nghị từ Chủ tịch Quốc hội của Hy Lạp sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vào ngày 25 tháng 3. Sau hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels, Thủ tướng Hy Lạp nói, điều quan trọng là Quốc hội Hy Lạp phải lắng nghe thông điệp của một tổng thống, người đang cùng với đất nước của ông tự vệ trước một cuộc xâm lược man rợ và bất hợp pháp. Bài phát biểu của ông Zelensky dự kiến sẽ bắt đầu vào buổi trưa. Hy Lạp đang phối hợp với Pháp và các nước khác tổ chức phái đoàn viện trợ nhân đạo tới Mariupol, thành phố cảng miền nam Ukraine với 400.000 thường dân trước khi xảy ra chiến tranh, nơi có hàng ngàn người gốc Hy Lạp sinh sống và là một trong những thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất trong cuộc xâm lược của Nga. Điện Kremlin vừa cho biết các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine có thể được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Ba, 29 tháng 3, và điều quan trọng là chúng sẽ diễn ra trực tiếp sau những gì được mô tả là thiếu tiến bộ lớn trong đàm phán cho đến nay. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã nhất trí trong một cuộc điện đàm vào hôm Chủ nhật để Istanbul tổ chức cuộc đàm phán mà Ankara hy vọng sẽ dẫn đến một lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc đàm phán có thể bắt đầu vào thứ Hai, nhưng phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói điều đó khó có thể xảy ra vì các nhà thương thuyết chỉ mới đến Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Hai. Ông Peskov nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo rằng, mặc dù chúng tôi không thể và sẽ không nói về tiến độ của các cuộc đàm phán, nhưng tất nhiên, việc chúng tiếp tục diễn ra trực tiếp là điều quan trọng. Ông nói thêm rằng, chúng tôi tuân thủ chính sách không tiết lộ bất kỳ thông tin nào về cuộc đàm phán, điều mà chúng tôi cho rằng chỉ có thể làm tổn hại đến quá trình đàm phán. Ông Peskov nói, không có tiến trình lớn nào đạt được trong các cuộc đàm phán hoặc trong ý tưởng về một cuộc gặp có khả năng diễn ra giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky. Ông nói, thật không may, chúng tôi không thể thấy bất kỳ thành tựu hoặc đột phá đáng kể nào trong các cuộc đàm phán cho đến nay. Trong các bình luận riêng biệt, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo sẽ phản tác dụng nếu nó được tổ chức ngay bây giờ. Ông nói rằng họ nên gặp nhau khi các bên đạt được tiến bộ. Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Lavrov nói, một cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky là cần thiết ngay thời điểm mà chúng tôi sắp giải quyết được tất cả các vấn đề quan trọng. Nga đã đưa hàng chục ngàn binh sĩ vào Ukraine hôm 24 tháng 2 trong chiến dịch mà họ gọi là một chiến dịch đặc biệt nhằm làm suy giảm khả năng quân sự của nước láng giềng phía Nam và loại bỏ những người mà họ gọi là những người theo chủ nghĩa dân tộc nguy hiểm. Các lực lượng Ukraine đã kháng cự mạnh mẽ. Phương Tây đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với Nga trong nỗ lực buộc nước này phải rút lực lượng của mình. Thị trưởng Mariupol hôm 28 tháng 3 nói tất cả thường dân phải được sơ tán khỏi thành phố bị bao vây của Ukraine để giúp cho họ thoát khỏi thảm họa nhân đạo. Thị trưởng Vadim Boychenko cho biết 160.000 thường dân vẫn bị mắc kẹt tại thành phố cảng phía nam trên biển Azov mà không có máy sưởi và điện sau nhiều tuần lễ bị Nga bắn phá. Ông cho biết thêm rằng 26 xe buýt đã chờ sẵn để sơ tán người dân ra khỏi Mariupol, nơi có dân số khoảng 400.000 người. Nhưng các lực lượng Nga đã không đồng ý cho một hành lang an toàn. Tuy nhiên, ông không cho biết rõ các xe buýt hiện giờ đang ở đâu. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, ông Boychenko nói, tình hình thành phố vẫn rất khó khăn, mọi người đều trong tình trạng vượt quá ranh giới của thảm họa nhân đạo. Chúng ta cần phải sơ tán hoàn toàn Mariupol. Ông nói thêm rằng, Liên bang Nga đang bày trò với chúng ta. Chúng ta đang ở trong tay của những kẻ xâm lược. Nga, quốc gia xâm lược Ukraine kể từ ngày 24 tháng 2, phủ nhận nhắm mục tiêu vào thường dân và đổ lỗi cho Ukraine về nhiều lần không đạt được thỏa thuận về các hành lang an toàn cho thường dân bị mắc kẹt. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng các lực lượng Nga đang thực hiện một chiến dịch đặc biệt nhằm phi quân sự hóa Ukraine. Mariupol được nhiều người coi là một giải pháp chiến lược cho những kẻ xâm lược Nga nhằm tạo cầu nối giữa Crimea, nơi được Moscow sáp nhập vào năm 2014, và hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Ukraine tuyên bố không có kế hoạch tạo hành lang an toàn ở bất kỳ đâu trên đất nước vào ngày 28 tháng 3 và nói rõ rằng họ lo ngại các cuộc tấn công của Nga. Phó Thủ tướng Ukraine nói, tin báo của chúng tôi đã báo cáo về những hành động khiêu khích có thể xảy ra của những kẻ chiếm đóng trên các tuyến đường hành lang nhân đạo. Vì vậy, vì lý do an toàn chung, chúng tôi sẽ không mở bất kỳ hành lang nhân đạo nào trong ngày hôm nay.
Tiếp theo, Việt Hùng sẽ gửi đến quý vị phóng sự thủ đô Mỹ đầy màu cờ Ukraine.
Khu phố cổ King Trist nằm sát trung tâm thủ đô nước Mỹ với đài tưởng niệm vị tổng thống đầu tiên George Washington. Những tuần gần đây, cũng như nhiều công trình văn hóa lịch sử lớn khác trong vùng, đài tưởng niệm này đã được khoác lên hai sắc màu vàng xanh biểu trưng cho màu cờ của Ukraine. Từ khi Nga tiến quân xâm lược nước láng giềng hôm 24 tháng 2, ngoài những cuộc xuống đường phản đối chiến tranh, thì những hình ảnh như thế này đã chứng tỏ sự đoàn kết và sự ủng hộ của người Mỹ đối với người dân và đất nước Ukraine. Có thể nói một không khí phản chiến và ủng hộ Ukraine đang tràn ngập thủ đô của nước Mỹ trong những tuần gần đây. Những công trình lịch sử và văn hóa lớn tại thủ đô nước Mỹ đang khoác lên mình những bộ áo mới. Và những hình ảnh như ngay phía sau tôi đây đang tạo ra rất nhiều sức hút với công chúng, những người sinh sống ở khu vực thủ đô nước Mỹ hiện nay. Còn đây là hình ảnh khu công viên trước Tòa Bạch Ốc. Nhiều cuộc biểu tình tuần hành phản đối Nga gây chiến và ủng hộ người dân Ukraine đã được tổ chức, thu hút rất nhiều người tham gia. Những người tới đây có thể là những người gốc Ukraine hay những di dân từ các nước Đông Âu thuộc Liên Xô cũ, hay cũng có thể đơn giản chỉ là những người yêu chuộng hòa bình thuộc các sắc dân khác. Tất cả đều phản đối hành động của Tổng thống Nga Vladimir Putin và họ hiểu rằng đất nước và người dân Ukraine hiện đang rất cần những sự hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần hơn bao giờ hết. Ông Kurt Volker, một người tham gia tuần hành, nói: các cuộc tấn công vào dân thường và việc tàn phá các thành phố ở Ukraine sẽ còn tăng tốc trong thời gian tới đây, và người dân Ukraine đang rất cần được hỗ trợ bằng mọi cách. Mọi thứ chúng ta đã làm đều tốt, nhưng theo tôi, sự đoàn kết và ủng hộ cũng như những giải pháp chế tài Nga cần tiếp tục được thể hiện và nâng cao hơn nữa. Còn ông Oleg Raven, một người tham gia tuần hành khác, thì chia sẻ thêm. Putin violated all international laws. Về cơ bản, Putin đã vi phạm luật pháp quốc tế. Ông ta đã tấn công những người dân vô tội và người Ukraine đang ở tuyến đầu trong cuộc chiến bảo vệ các nền dân chủ. Tôi đánh giá cao việc các nước phương Tây khác đang giúp đỡ Ukraine rất nhiều, nhưng tôi không nghĩ việc NATO không can dự gì cả là hợp lý. Điều đó chỉ có lợi cho Putin, bởi vì giờ đây ông ta biết rằng bất cứ điều gì ông ta làm, NATO sẽ không can dự. Tại khu vực thủ đô Mỹ nói riêng và trên cả nước Mỹ nói chung đang diễn ra rất nhiều cuộc gây quỹ ủng hộ người dân Ukraine. Từ các chương trình văn hóa nghệ thuật đến các cuộc quyên góp trực tiếp trong từng cộng đồng, hội đoàn. Không ít người còn tình nguyện đăng ký sang Ukraine để góp sức bảo vệ đất nước này. Mọi người hướng về Ukraine với sự tin tưởng rằng chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về lẽ phải, chứ không phải là kẻ mạnh.
Trong khi hàng ngàn người Việt tại Ukraine sang các nước láng giềng ở phía Tây như Ba Lan, Slovakia, Romania để lánh nạn, thì chỉ vài người bị mắc kẹt ở trong vùng chiến sự phải qua Nga để thoát thân. Việc quyết định đi nước nào, bằng phương tiện gì, đi vào thời điểm nào bằng phương thức tị nạn hay lánh nạn, hay có đi tiếp đến một nước thứ ba hay không, luôn là những điều trăn trở của những người Việt tản cư trong lúc pháo kích dầu sôi lửa bỏng. Ông Nguyễn Mạnh Cường và các tín hữu trong hội thánh của ông ở thủ đô Kiev, Ukraine, quyết định sang Đức qua ngã Ba Lan để tản cư. Ông cho VOA biết, nhóm hơn chục người này đã đến Đức hôm 10 tháng 3 và nhiều người trong số này chọn phương án lánh nạn để sang nước thứ ba.
Những người đấy thì một số đã bay sang Australia rồi, một số thì vẫn ở Đức và cũng đang làm thủ tục giấy tờ để đi Australia. Đầu tiên cũng định sang hoặc là họ sang Mỹ hoặc Canada, nhưng cuối cùng cái người mục sư, một số người mà đi sang Australia đấy họ thấy dễ và họ lại xin tiếp ở từ visa cho người đấy đi đi từ Australia. Thế còn một số người nữa thì đi Thụy Điển ạ, còn một số người nữa thì đợi để đi Mỹ.
Vị mục sư người Việt sang Ukraine học tập từ năm 1990 cho biết thêm rằng ông tạm thời xin lánh nạn tại Đức một thời gian và sẽ quay lại Việt Nam sau khi sang một nước khác ngoài châu Âu. Ông và các thành viên trong nhóm tản cư của ông cho biết chưa bao giờ họ quyết định sang Nga lánh nạn, cho rằng Tổng thống Vladimir Putin của nước này mang phong cách phát xít đang tiến hành cuộc xâm lược Ukraine bất hợp pháp. Kể từ khi cuộc chiến xảy ra từ ngày 24 tháng 2 cho đến ngày 16 tháng 3, các cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam đã đón hơn 4.600 người sơ tán từ Ukraine sang các nước lân cận, trong đó có 2.800 người sang Ba Lan, theo truyền thông trong nước. Ngược lại, với đa số đi về phương Tây để lánh nạn, rất ít người Việt sang Nga hay đồng minh của Nga để tìm nơi lưu trú, dù tạm thời hay lâu dài. Báo Nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, chỉ khoảng 40 người Việt Nam từ Ukraine sang Nga để lánh nạn. Trong số này có 11 người sơ tán từ thành phố Kherson, 11 người từ thành phố Kharkiv, 10 người từ thành phố Donetsk của Ukraine. Trong thời gian qua, phía Việt Nam cũng đã tổ chức 6 chuyến bay giải cứu, trong đó có 3 chuyến từ Romania và 3 chuyến từ Ba Lan, để đưa 1.700 đồng hương lánh nạn Ukraine về nước. Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, đến ngày 22 tháng 3, có hơn 3,6 triệu người đã rời Ukraine, trong đó có hơn 2,1 triệu người đến Ba Lan, hơn 555.000 người đến Romania, trong khi đó chỉ có khoảng 271.000 người đến Nga và 5.000 người đến Belarus, đồng minh của Nga. Đối với số người Việt sang Nga, họ đã được cho là đã được chính phủ Nga hỗ trợ và được cơ quan ngoại giao Việt Nam tại nước này thu xếp để bay về nước trong các chuyến bay ngày 12 và 13 tháng 3. Nhận định về việc một số người Việt sang Nga lánh nạn, ông Nguyễn Mạnh Cường chia sẻ rằng đó là một câu chuyện hài hước. Ông nói,
có thể một vài người trong cái số cộng đồng khoảng gần 10.000 người ở đây ở Ukraine là họ cố định qua Nga nếu họ bị nhồi sọ vào trong cái trại sức vật cộng sản ngày xưa thôi, thì họ còn tôn thờ Lenin, tôn thờ Putin thì họ còn có thể qua Nga, nhưng đại đa số là qua Nga cái hành lang nhân đạo và qua La đấy, thì chúng tôi ở bên Ukraine coi đây là một sự khủng bố của Putin, của Nga, bởi vì họ đưa ra đấy để mà làm con tin, đưa ra đấy để mà phục vụ cho cái công tác tuyên truyền của cộng sản phát xít Putin. Cái người Việt Nam sang đấy thì rất ít ạ, và nếu họ sang được ấy, từ Kharkov ấy, đấy nó chẳng qua là họ đi vào cái họ coi như là không còn cách nào họ phải đi thôi, bởi tất cả các đường hành lang nhân đạo khác là bị quân Nga chắn hết rồi, họ chỉ lùa ra phải sang Nga, và khi bom đạn nổ như thế rồi thì họ phải thôi thì làm sao mà chết đuối vớ được cọc thì vớ được cọc nào cứ vớ thôi, thì họ phải đi sang đấy một cách miễn cưỡng thôi.
hôm 15 và 16 tháng 3, trong hai cuộc điện đàm riêng biệt với Ngoại trưởng Nga và Ukraine, Ngoại trưởng Việt Nam Bùi Thanh Sơn đề nghị cả hai nước này tiếp tục tổ chức các hành lang nhân đạo, có biện pháp đảm bảo an toàn cho thường dân, trong đó có người Việt Nam ở Ukraine sơ tán khỏi các vùng chiến sự. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga loan tin, Đại sứ quán tiếp tục liên hệ chặt chẽ với nhà chức trách Nga để đón an toàn những người Việt Nam tại các thành phố miền đông Ukraine sơ tán qua. Tuy nhiên, việc hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, thông báo tạm dừng khai thác đường bay trực tiếp từ Hà Nội đến Moscow kể từ ngày 25 tháng 3 vì lý do bảo hiểm hàng không là một trở ngại khác cho người Việt tản cư qua ngõ Nga. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga thông báo rằng các chuyến bay của các hãng hàng không nước ngoài bay từ Nga về Việt Nam sẽ phải quá cảnh ở Dubai, Doha, Abu Dhabi hay qua Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ khi Nga mở cuộc xâm lược Ukraine từ ngày 24 tháng 2 cho đến nay, hai bên quy trách nhiệm cho nhau, không mở hành lang nhân đạo cho thường dân chạy tránh khỏi các thành phố bị bắn phá. Phía Nga từng tuyên bố rằng sẽ mở hành lang nhân đạo hàng ngày để người dân từ Ukraine sang Nga. Hành lang nhân đạo được biết là một trong những biện pháp xúc tiến hòa bình nhằm đảm bảo an toàn và cứu trợ cho thường dân trong bối cảnh các cuộc xung đột vẫn chưa chấm dứt. Theo đó, với sự nhất trí của các bên tham chiến, họ đảm bảo dân thường có thể rời các khu vực nguy hiểm và nhận được sự hỗ trợ về thực phẩm, vật tư y tế và các nhu yếu phẩm khác. Mục sư Nguyễn Mạnh Cường, người được ủy thác để lấy xe hộ tống một nhóm các phụ nữ và trẻ em trong hội thánh của ông ở Kiev để đến nhà ga Ba Lan, kể lại chuyến đi rời Ukraine trong may mắn. Ông nói:
chúng tôi đi hai xe và chúng tôi lái xe chở một cái đoàn đấy đi qua cái trạm truyền hình, cái đài truyền hình của Kiev đấy, thì vừa đi qua vài phút thôi thì đã bị không kích, không bị sao cả, may ạ.
Theo truyền thông Việt Nam, trước chiến sự, có gần 7.000 người Việt Nam sinh sống làm việc học tập tại Ukraine, sống tập trung tại một số thành phố như Kiev khoảng 800 người, Kharkiv khoảng 3.000 người, Odessa khoảng 3.000 người và một số thành phố nhỏ khác.
Nhà thờ Thái Hà ở Hà Nội tổ chức thánh lễ vào tối Chủ nhật 27 tháng 3 để cầu nguyện cho hòa bình ở đất nước Ukraine đã và đang chịu nhiều đau thương kể từ khi Nga tiến hành chiến tranh xâm lược hôm 24 tháng 2. Trang truyền thông Thái Hà của nhà thờ cho biết chủ sự buổi lễ có tổng cộng khoảng 1.000 giáo dân tham dự là linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên, chánh sứ giáo sứ Thái Hà và cũng là đấng bề trên tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Đặc biệt cùng tham gia thánh lễ có bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine ở Hà Nội và đại sứ Italy tại Việt Nam Antonio Alessandro và phu nhân vẫn theo nhà thờ Thái Hà. Nhà thờ cho biết lý do cử hành thánh lễ là để đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco được đưa ra trong một buổi lễ ở Vatican hôm 25 tháng 3. Cũng tại buổi lễ đó, theo tường thuật của các hãng truyền thông quốc tế lớn, giáo hoàng Francisco đã làm chủ sự nghi thức thánh hiến Ukraine và Nga cho trái tim Đức Mẹ. Giáo hoàng Francisco giảng rằng thánh hiến có nghĩa là đặt vào trái tim tinh khiết không tì uế đó nơi Thiên Chúa được phản chiếu những thiện ích vô giá của tình huynh đệ và hòa bình, tất cả những gì chúng ta đang có và đang là, để mẹ, người mẹ mà Chúa đã ban cho chúng ta có thể bảo vệ chúng ta và trông nom chúng ta. Trong thánh lễ vào tối 27 tháng 3 tại nhà thờ Thái Hà có phần chia sẻ lời Chúa, truyền thông Thái Hà cho biết trong phần này linh mục Giuse Nguyễn Văn Toàn trích lời của giáo hoàng Francisco về tình cảnh bi thảm của người dân Ukraine đã và đang phải chịu đựng dưới bom đạn của các lực lượng xâm lược Nga, kêu gọi mọi người tham dự hãy đồng cảm xót thương người đồng loại đang lầm than khốn khổ, hãy nói không với chiến tranh và ủng hộ hòa bình. Sau đó các linh mục và giáo dân ở Hà Nội hát lời kinh hòa bình và cũng đọc lời kinh của giáo hoàng Francisco thánh hiến hai nước Ukraine và Nga cho trái tim Đức Mẹ Maria. Cuối buổi thánh lễ, bà Natalia Zinkina, đại biện lâm thời đại sứ quán Ukraine, phát biểu rằng chúng ta không làm ngơ trước những gì đang xảy ra ở Ukraine. Bà cũng đề cập đến việc Nga nhiều lần tung ra lời đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân và chia sẻ quan điểm của bà rằng nếu người Nga sử dụng bom đạn hạt nhân, không chỉ mạng sống của người dân Ukraine bị đe dọa, mà tất cả các nước, tất cả mạng sống của các bạn cũng bị đe dọa. Hôm nay, các bạn cầu nguyện cho Ukraine, nhưng cũng chính là các bạn cầu nguyện cho mình, theo tường thuật của truyền thông Thái Hà. Như VOA đã đưa tin, từ khi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, nhiều người Việt Nam đã và đang thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ cho Ukraine qua nhiều hình thức, từ ghé thăm Đại sứ quán Ukraine để nói những lời động viên chia sẻ, cho đến quyên góp tiền cứu trợ lên đến hơn 1 tỷ đồng và còn đang tiếp tục tăng lên. Có những người thậm chí viết trên trang Facebook cá nhân hoặc trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Ukraine rằng họ sẵn sàng chiến đấu cho Ukraine. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn riêng với VOA hôm 1 tháng 3, đại biện Natalia Zinkina bày tỏ rằng khi tôi thấy sự ủng hộ của người Việt Nam, những lời nói tử tế của họ, ý muốn của họ chiến đấu cho Ukraine, tôi trân trọng sâu sắc và xin cảm ơn.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đại diện Bộ Công an Việt Nam lên tiếng phủ nhận thông tin về việc Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi một số tờ báo chính thống và mạng xã hội cho rằng người đứng đầu Bamboo Airways bị cấm không được rời khỏi Việt Nam trong vòng một tháng. Các thông tin tiêu cực về ông Quyết gồm cả bắt tạm giam được lan truyền hơn 2 tháng sau khi Chủ tịch và CEO của FLC bị phạt hành chính vì bán chui hàng chục triệu cổ phiếu khiến sàn chứng khoán Việt Nam chao đảo. Một số tờ báo do nhà nước quản lý, trong đó có Tuổi Trẻ và Pháp Luật, hôm 28 tháng 3 cho biết rằng ông Quyết, một tỷ phú đô la của Việt Nam trong danh sách của Forbes, bị cơ quan chức năng ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh trong một tháng, có hiệu lực từ 26 tháng 3 để phục vụ công tác điều tra. Trước đó, trong những ngày cuối tuần, mạng xã hội xuất hiện các tin đồn cho rằng ông Quyết bị bắt giam và bị áp dụng một số biện pháp tố tụng để điều tra liên quan đến một số hoạt động đầu tư kinh doanh. Các tin đồn bắt đầu được lan truyền từ ngày 27 tháng 3 sau khi nhà báo và blogger có nhiều ảnh hưởng trên mạng xã hội Trương Huy San đăng tải một hình ảnh về ông Quyết ăn mì tôm tại sân bay trên trang Facebook cá nhân với bình luận rằng mì tôm Nội Bài lúc này chưa quá tệ. Đầu tháng 1 vừa qua, ông Quyết đã bán gần 75 triệu cổ phiếu mà ông sở hữu của công ty và sau đó chỉ bị xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng dù trước đó bị Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đề nghị xử phạt hình sự vì hành động bị gọi là bán chui này. Theo truyền thông trong nước, Ủy ban Chứng khoán Việt Nam đã phong tỏa tài khoản chứng khoán của ông Quyết và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán của Chủ tịch Bamboo Airways, hãng hàng không tư nhân trẻ nhất ở Việt Nam trong 5 tháng. Cơ quan chức năng không đưa ra phát ngôn chính thức nào về việc ông Quyết bị cấm xuất nhập cảnh, nhưng một số tờ báo chính thống hôm 28 tháng 3 trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an cho biết đã có quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với Chủ tịch tập đoàn FLC được ban hành từ ngày 26 tháng 3 và có hiệu lực trong vòng một tháng. Các cơ quan chức năng cũng đã mời ông Quyết lên để làm việc xác minh một số nội dung. Tuổi Trẻ cho biết khi trích dẫn nguồn tin của cơ quan điều tra Bộ Công an nhưng không cho biết cụ thể nội dung gì. Tương tự, một nguồn tin riêng của báo Pháp Luật cũng khẳng định việc này. Các nguồn tin của Tuổi Trẻ và Pháp Luật đều nói rằng chưa có quyết định tố tụng như dư luận đồn đoán ông Quyết bị bắt. Ngay sau đó, trong ngày 28 tháng 3, một số tờ báo chính thống khác cũng trích dẫn nguồn tin riêng từ Bộ Công an bác bỏ thông tin ông Quyết bị cấm xuất cảnh. Thông tin cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với ông Trịnh Văn Quyết là chưa chính xác, một lãnh đạo văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an nói với Vietnamnet. Tương tự, một lãnh đạo của cơ quan này cũng khẳng định như vậy với Dân Trí. Còn theo VnExpress, ông Quyết, 47 tuổi, đã làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an để xác minh thông tin liên quan đến ông. Theo tờ báo này, ông Quyết dự kiến tham gia Diễn đàn Đầu tư Việt Nam và roadshow giới thiệu về hệ sinh thái của FLC ở London, Anh vào ngày 30 tháng 3, nhưng sự hiện diện của ông đang bị bỏ ngỏ. Nói với báo Người Lao Động qua điện thoại hôm 28 tháng 3, giữa những thông tin nhiễu loạn liên quan đến việc xuất cảnh của ông Quyết, tỷ phú này nói rằng tôi đang rất bận và ngắt máy. Ông Quyết vốn là một luật sư trước khi trở thành doanh nhân, là một trong 10 người dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Theo truyền thông trong nước, với tổng giá trị tài sản vốn hóa được ước tính vào khoảng 47,9 nghìn tỷ đồng.
Chính phủ Việt Nam phê duyệt đề án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập với một quyết định do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký hôm 28 tháng 3, Cổng Thông tin Điện tử của Chính phủ cho biết trong cùng ngày. Cổng Thông tin nói rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia mới này có mục đích hiện đại hóa, chuyển đổi số, thiết lập hạ tầng công nghệ thông tin để hệ thống hóa, cập nhật, lưu trữ và cung cấp chính xác đầy đủ kịp thời các dữ liệu về kê khai, xác minh tài sản, thu nhập. Thực hiện đề án này là góp phần phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo pháp luật về phòng chống tham nhũng, Cổng Thông tin của Chính phủ Việt Nam nói thêm. Các bên thực hiện đề án hoặc chịu ảnh hưởng từ đề án là các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập, người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập, cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khác có liên quan trong việc kiểm soát tài sản thu nhập. cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản thu nhập được xây dựng, lưu trữ và quản lý tập trung tại Thanh tra Chính phủ. Chính phủ Việt Nam nhắm đến hoàn thành số hóa lưu trữ 100% bản kê khai tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai trong 2 năm 2024-2025 và sau năm 2025 sẽ thực hiện chuyển đổi số 100% đối với công tác kiểm soát tài sản thu nhập. Theo tìm hiểu của VOA, dù có nhiều tiến bộ trong 10 năm trở lại đây, song Việt Nam vẫn thuộc vào nhóm nước có nhiều tham nhũng theo đánh giá của Tổ chức Minh bạch Quốc tế. Chỉ số cảm nhận tham nhũng năm 2021 của Việt Nam là 39 điểm trên thang 100 của Minh bạch Quốc tế, đặt Việt Nam vào vị trí thứ 87 trong số 180 nước và vùng lãnh thổ được xếp hạng. Bảng xếp hạng này cho thấy là nạn tham nhũng ở Việt Nam bị xem là trầm trọng hơn các nước ở trong khu vực gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, nhưng không tệ bằng Indonesia, Thái Lan, Philippines, Lào, Campuchia, Myanmar. Mức độ tham nhũng ở Việt Nam cũng không xấu bằng hai nước Nga và Ukraine. Những nước có chỉ số sát tới 100 điểm là những nước ít tham nhũng nhất, gồm có Đan Mạch, Phần Lan và New Zealand.
Diễn viên Mỹ gốc Việt Kelly Maritian diện áo dài khi xuất hiện trên hàn đỏ tại lễ trao giải Oscar ở Los Angeles hôm 27 tháng 3. Và theo nhà thiết kế trang phục cho ngôi sao của Star Wars, đây là lần đầu tiên trang phục truyền thống của Việt Nam có mặt tại sự kiện lớn nhất của làng điện ảnh thế giới. Kelly là một trong những diễn viên khách mời của lễ trao giải điện ảnh được mong đợi nhất trong năm diễn ra tại nhà hát Dolby, lần đầu tiên được tổ chức theo phương thức truyền thống sau hơn 2 năm không có MC và khán giả do đại dịch COVID-19. Tới dự lễ trao giải, Kelly, người lồng tiếng cho nhân vật Raya trong bộ phim Raya and the Last Dragon, được đề cử cho hạng mục phim hoạt hình hay nhất tại Oscar năm nay, tới tham dự với chiếc áo dài được thiết kế riêng cho cô. Nhà thiết kế Thái Nguyễn cho biết trên trang Facebook cá nhân rằng đây là lần đầu tiên áo dài Việt Nam xuất hiện trên thảm đỏ của đêm trao giải Oscar, kèm theo những tấm ảnh của nữ diễn viên gốc Việt trong chiếc áo dài màu xanh đính ren và cườm cùng khăn đống trên đầu. Trang Twitter của tạp chí Variety cũng đăng một video cho thấy hình ảnh Kelly, người đóng cặp với Ngô Thanh Vân, là hai chị em gái trong bộ phim Star Wars The Last Jedi, trên thảm đỏ Oscar tối ngày 27 tháng 3 với đạo diễn Carlos Lopez Estrada. Nhà làm phim gốc Mexico diện trang phục cùng màu, một bộ tuxedo cũng do chính Thái Nguyễn thiết kế riêng cho ông. Kelly cũng đã mặc chiếc áo dài truyền thống Việt Nam với khăn đống do Thái Nguyễn, cũng là một nhà thiết kế trang phục cho Paris by Night, thiết kế riêng cho cô khi tham dự lễ ra mắt bộ phim Raya hồi năm ngoái. Nói với tạp chí Elle về quyết định chọn trang phục áo dài cho buổi ra mắt trực tuyến phim Raya, Kelly nói rằng cô đã nhắn tin cho Thái Nguyễn để xin ý kiến nhà thiết kế này vì ý tưởng cho chiếc áo truyền thống, cũng như cho biết rằng mẹ cô, một di dân chiến tranh Việt Nam, cũng thường mặc áo dài trong các dịp khác nhau. Nói với Vietcetera, nhà thiết kế Mỹ gốc Việt cho biết anh và nhóm của mình đã làm việc liên tục trong vòng 48 giờ để thiết kế chiếc áo dài mà Kelly muốn mặc để trông giống một công chúa Việt Nam, tương tự như nhân vật Raya mà cô lồng tiếng. Trước đó vào năm 2017, khi ra mắt bộ phim The Last Jedi, trong đó Kelly là phụ nữ da màu đầu tiên đóng vai chính trong loạt phim Star Wars, cũng đã mặc áo dài cùng với Ngô Thanh Vân trong các sự kiện để quảng bá bộ phim này. Mô tả về việc Kelly là người mang chiếc áo dài đầu tiên đến thảm đỏ Oscar, nhà thiết kế Thái Nguyễn nói rằng đây là khoảnh khắc lịch sử. Kelly, cảm ơn em đã làm điều này cho văn hóa Việt Nam, nhà thiết kế Thái Nguyễn viết, và nói rằng tôi rất biết ơn vì khoảnh khắc lịch sử này với em.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.